Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 20 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có gần 500 đảng viên được trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2022. Gia tăng ca bệnh adeno ở trẻ, cách phòng bệnh để tránh tử vong. Một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông được xác định là do ý thức và văn hóa giao thông của một bộ phận người dân chưa cao. Bởi vậy mà, xây dựng văn hóa giao thông ngay từ môi trường học đường được đánh giá là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng trong hình thành ý thức trách nhiệm cho mỗi công dân khi tham gia giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Đợt mùng 2 tháng 9 năm 2022, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 498 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng. Hiện các chi đảng bộ đã và đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Trong số 498 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng đợt này, có 14 đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 6 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 36 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Còn lại là các đồng chí được trao tặng truy tặng huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng. Các đảng viên được tặng huy hiệu đảng đều đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng, đóng góp xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung. Bản thân và gia đình các đồng chí luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Phát biểu tại các buổi lễ trao tặng huy hiệu đảng, lãnh đạo thành phố đã biểu dương ghi nhận và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2022. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Vụ mùa năm 2022, bà con nông dân tại xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại toàn bộ cánh đồng rộng gần 15 hectare của xóm. Tham gia mô hình này, bà con nông dân đã được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Điểm khác biệt chính là việc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà sử dụng phân hữu cơ sinh học và phân hữu cơ vi sinh kết hợp với kỹ thuật cấy thưa để tăng khả năng đẻ nhánh và giảm sâu bệnh cho lúa. Kết quả thực hiện mô hình cho thấy tất cả các giống lúa Đại Dương 2, Hà Phát 3, DQ11, Khang Sơn 18 đều sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến đến khoảng 25 tháng 9 này sẽ bắt đầu cho thu hoạch với năng suất ước đạt khoảng 2 tạ trên một sào. Ông Phạm Tiến Hoàn, trưởng xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhân dân xóm Trà Viên tôi sản xuất theo mô hình giống lúa mới nhưng vẫn dùng về phân hóa học, phun thuốc trừ sâu bệnh. Vì vậy trong qua nhiều năm chúng tôi thấy nó độc hại đến đúng bản thân người dân chúng ta, và thứ hai về nguồn nước và tất cả về chất lượng của hạt gạo. Vì vậy chúng tôi được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, của Trung tâm Dịch vụ Khuyến nông thành phố Thái Nguyên về tập huấn cho bà con nhân dân về trồng phân hữu cơ. Thì vì vậy bản thân tôi là trưởng thôn, tôi vận động bà con nhân dân tập huấn và làm theo hướng hữu cơ để cho an toàn về thứ nhất là thực phẩm an toàn, thứ hai là về sức khỏe con người và con nhân dân.
Ưu điểm nổi bật của phương thức sản xuất lúa theo hướng hữu cơ là không gây tác động xấu đến môi trường đất và nước, bảo vệ các loại thiên địch có lợi, không gây hại đến sức khỏe người sản xuất và tạo ra sản phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng. Chính vì vậy, trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ để giúp bà con nông dân nâng cao nhận thức và tích cực triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ trên địa bàn. Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái thời gian tới, thì phòng kinh tế tiếp tục tham mưu thành phố để phê duyệt các cái chương trình, những cái kế hoạch để phát triển các cái vùng sản xuất lúa hữu cơ, và trong đó thì có hỗ trợ cho nông dân về vật tư, đặc biệt là cái phân hữu cơ cũng như về các cái vật tư khác, cũng như là các cái bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc, cũng như sàn thương mại điện tử để quảng bá giới thiệu các sản phẩm.
Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ được triển khai thành công chính là bước chuyển dịch tích cực trong sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp phát triển an toàn, bền vững và nâng cao đời sống của người dân địa phương. Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Theo đó, đối tượng vận động cấp xã, vận động tổ chức cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn trực tiếp quản lý, cấp thành phố vận động các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức vận động, cán bộ, công chức, công nhân viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mỗi người ủng hộ một ngày lương trở lên. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang công tác, không vận động đóng góp ở nơi cư trú. Vận động các hộ gia đình tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo. Tổ chức vận động và tiếp nhận quỹ vì người nghèo cấp thành phố qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên số 3761010037559106 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, địa chỉ tổ 11 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Thời gian vận động ủng hộ quỹ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có thể ủng hộ quỹ vì người nghèo một lần hoặc nhiều lần trong năm. Tập trung đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022. Chiều ngày 19 tháng 9, Quỹ Bảo hiểm Vimo chi nhánh Tim Thái Nguyên đã đến chia buồn động viên và chi trả quyền lợi bảo hiểm vốn vay cho đại diện gia đình bà Nguyễn Thanh Hương, tổ 11 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Từ năm 2017 đến nay, bà Hương đã trải qua 4 vòng vốn vay từ quỹ Tim. Cuối năm 2020, bà Hương vay từ quỹ Tim 40 triệu đồng trong thời gian 18 tháng. Khi vay, bà tham gia sản phẩm bảo hiểm tương trợ vốn vay của Quỹ Bảo hiểm Vimo thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Không may, tháng 5 năm 2021, bà Hương mắc ung thư và qua đời vào cuối tháng 8 vừa qua. Để đảm bảo quyền lợi cho thành viên tham gia quỹ Tim không may qua đời, cán bộ và thành viên của quỹ trong cụm đã kịp thời làm thủ tục chi trả bảo hiểm tương trợ vốn vay cho gia đình với tổng số tiền là 40 triệu đồng và trên 6 triệu tiền tiết kiệm bà đã tham gia khi vay vốn, đồng thời xóa nợ 2 tháng còn lại của khoản vay cho bà Hương. Sự động viên chi trả kịp thời của Tim cũng như bảo hiểm Vimo thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã giúp gia đình giảm bớt khó khăn về kinh tế. Đây là giá trị nhân văn mà Quỹ Bảo hiểm Vimo mang lại cho các thành viên tham gia bảo hiểm không may gặp rủi ro. Ngày 19 tháng 9, tại xóm Già, xã Huống Thượng, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương cho hộ bà Ngô Thị Phương là hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Bà Phương có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khỏe yếu, hiện nay đang nuôi con trai bị bệnh hiểm nghèo. Sau hơn 2 tháng khởi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 100m² với tổng số tiền trên 220 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, ngoài số tiền của gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 25 triệu đồng từ quỹ mái ấm tình thương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo thành phố. Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng hỗ trợ 3 triệu đồng. Anh em trong dòng họ hỗ trợ 65 triệu đồng và bà con làng xóm hỗ trợ thêm ngày công lao động. Việc bàn giao nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương cho gia đình bà Phương sẽ giúp mẹ con bà có ngôi nhà kiên cố để sinh hoạt. Đây là ngôi nhà đại đoàn kết thứ 3 được khánh thành, bàn giao trên địa bàn xã. Được biết, hiện toàn xã Huống Thượng có 45 hộ nghèo, 52 hộ cận nghèo. Dưới sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các ngành đoàn thể, nên hàng năm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã giảm 2%. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Bắc, địa chỉ tòa nhà 6 tầng, khách sạn Phong Ten, ngõ 575, tổ 4, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Lý do bị cưỡng chế, công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Số tiền bị cưỡng chế là trên 198 triệu đồng. Cùng với quyết định này, Chi cục thuế thành phố cũng ban hành thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đông Bắc. Lý do thông báo ngừng sử dụng hóa đơn, đơn vị không chấp hành thông báo tiền thuế nợ của Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên. Nếu sử dụng số hóa đơn trên kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành 14 giờ 40 phút ngày 6 tháng 9 năm 2022 thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Việc ban hành quyết định và thông báo nêu trên đã khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngày 9 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có các thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 7 thửa đất tại dự án khu dân cư số 6, phường Tịnh Đán và 37 thửa đất tại dự án khu dân cư số 3, xã Huống Thượng. Tất cả các ô đất đều là đất thổ cư với diện tích mỗi ô từ 92m2 đến 237,8m2, có mức giá khởi điểm từ trên 993 triệu đồng đến trên 3,56 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản là từ ngày 19 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 21 tháng 9 năm 2022. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại trung tâm, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 3 ngày từ ngày 28 tháng 9 đến 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2022. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: từ 13 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7 đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tính từ đầu năm đến ngày 12 tháng 9, tổng số ca nhiễm adenovirus được ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương là 412, nhiều hơn cả năm 2021 và tăng hơn 44,1% so với cùng kỳ. Trong đó có 6 ca bệnh tử vong. Riêng từ tháng 8 đến nay, số ca bệnh adeno tại bệnh viện này tăng đột biến. Chỉ tính riêng từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận 151 trường hợp dương tính với adenovirus, tăng gần 2,2 lần so với tuần trước đó. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương, adenovirus có hơn 50 tuýp gây bệnh ở người và có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan trong cơ thể. Các tổn thương thường gặp nhất do mắc adenovirus là viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm kết mạc mắt, đau mắt đỏ, các bệnh lý ở đường tiêu hóa, tiêu chảy, nôn, buồn nôn, viêm bàng quang, viêm não màng não. Bệnh do adenovirus gây ra xuất hiện quanh năm, nhưng đặc biệt phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa xuân hè hoặc thu đông. Adenovirus lây truyền qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp giữa người với người. Bệnh có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm, hoặc lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh. Thời gian ủ bệnh khoảng từ 8 đến 12 ngày. Adenovirus có thể gây bệnh ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi, trong đó các đối tượng như trẻ em, nhất là trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, người lớn tuổi, người bị bệnh mạn tính, thường có nguy cơ cao nhiễm virus này do có sức đề kháng kém. Trẻ nhiễm adenovirus thường có các biểu hiện như sốt cao, ho, khò khè, có thể kèm theo viêm kết mạc mắt và rối loạn tiêu hóa. Với trẻ có biểu hiện nặng thì xuất hiện tình trạng khó thở. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hạnh cũng cho biết, virus adeno có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng và gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời như suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng. Bệnh có thể để lại các biến chứng lâu dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ như hội chứng viêm tiểu phế quản bít tắc sau nhiễm trùng, giãn phế quản, xơ phổi. Trẻ bị nhiễm adenovirus khi nhập viện sẽ được cách ly tại các phòng bệnh riêng biệt, hỗ trợ hô hấp, thở oxy hoặc thở máy. Khi cần, dùng kháng sinh trong trường hợp bị bội nhiễm viêm phổi. Bệnh này chưa có vaccine, chỉ điều trị các triệu chứng như hạ sốt khi trẻ sốt cao, bù nước điện giải, bổ sung dinh dưỡng, sử dụng thuốc kháng virus đặc hiệu với những trường hợp nặng, suy giảm miễn dịch. Thuốc kháng virus không được chỉ định thường quy cho tất cả bệnh nhân. Để phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo trẻ cần được bú sớm, ngay sau sinh, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú kéo dài đến 2 tuổi, chế độ ăn dặm của trẻ hợp lý, đủ các thành phần dinh dưỡng, giữ gìn môi trường sống của trẻ sạch sẽ, thoáng mát, không có khói bụi, khói thuốc lá. Vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên như nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý với trẻ nhỏ, trẻ lớn hơn cho súc miệng nước muối sinh lý, vệ sinh thân thể, rửa tay thường xuyên, cho trẻ mặc quần áo phù hợp với nhiệt độ môi trường, tránh để trẻ bị nhiễm lạnh, đeo khẩu trang khi trẻ ra ngoài, tránh tiếp xúc với trẻ em bị ốm, bệnh, tiêm các vaccine phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi Trung ương, khi có ca bệnh adenovirus xuất hiện hoặc nhập viện, bệnh viện triển khai ngay các biện pháp cách ly, dự phòng lây nhiễm và quản lý điều trị. Hiện tại ở nước ta chưa có vaccine phòng ngừa adenovirus, vì vậy cách tốt nhất để kiểm soát bệnh lây lan là phát hiện sớm, cảnh giác với các yếu tố lâm sàng, yếu tố dịch tễ để không bỏ lỡ xét nghiệm, tuân thủ các biện pháp dự phòng thường quy, đồng thời tuân thủ tiêm chủng các vaccine phòng bệnh đang sẵn có.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông được xác định là do ý thức và văn hóa giao thông của một bộ phận người dân chưa cao. Bởi vậy mà xây dựng văn hóa giao thông ngay từ môi trường học đường được đánh giá là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng trong hình thành ý thức trách nhiệm cho mỗi công dân khi tham gia giao thông. Thực tế thời gian qua đã có không ít mô hình cách làm hiệu quả góp phần giúp thế hệ trẻ nâng cao ý thức bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời xây dựng môi trường giao thông an toàn. Tháng 9 là thời điểm học sinh các cấp bước vào năm học mới, nên nhu cầu tham gia giao thông của người dân tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Bởi vậy, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh, sinh viên trong đảm bảo an toàn giao thông, hoạt động giáo dục tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông đã được Ban An toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các nhà trường đồng loạt tổ chức với nhiều đổi mới trong cách thức và nội dung truyền đạt. Em Phạm Nguyễn Việt Nam, lớp sinh 10, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Mặc dù trong thời gian rất là ngắn nhưng mà với cách truyền đạt dí dỏm, khối lượng kiến thức không nhiều nhưng mà nó cũng rất là thiết thực bởi vì nó là những cái kiến thức nền tảng nhất rất là cần thiết cho mỗi người trong quá trình tham gia giao thông.
Thiếu tá Nguyễn Nam Hưng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Một số những biện pháp tuyên truyền làm sao cho nó phù hợp với những cái xu thế phát triển của xã hội. Ví dụ như là tuyên truyền qua hình thức trực tuyến hoặc tuyên truyền qua mạng. Bên cạnh đó thì đối với những tuyên truyền trực tiếp này thì chúng tôi cũng đổi mới cái hình thức và nội dung tuyên truyền làm sao cho nó gần gũi, nó dễ hiểu, dễ nghe.
Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 700 cơ sở giáo dục với trên 340.000 học sinh, sinh viên. Theo thống kê sơ bộ, số học sinh, sinh viên đến trường bằng phương tiện cá nhân như xe máy điện, xe đạp điện, xe gắn máy, xe đạp là trên 50%, số còn lại phần đông là do phụ huynh đưa đón. Đặc biệt trong số gần 20.800 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong 8 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh, có tới 30% trường hợp vi phạm là trong độ tuổi thanh thiếu niên. Bởi vậy, cùng với tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, nhiều giải pháp, mô hình để đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường học đã được xây dựng và mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình tự quản cổng trường an toàn giao thông là một trong số đó. Trung tá Lương Văn Hoàng, Phó trưởng Công an phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua quá trình xây dựng cái mô hình tự quản này thì sẽ góp phần cho giảm tải cho các lực lượng chính quy, lực lượng công an phường để cùng chung tay thực hiện tốt cái trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Xây dựng văn hóa giao thông nhằm tạo nên thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, coi việc tự giác tuân thủ pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông như một chuẩn mực đạo đức truyền thống và là biểu hiện văn minh hiện đại của con người khi tham gia giao thông. Bởi vậy, việc xây dựng văn hóa giao thông từ môi trường học đường là thực sự cần thiết để xây dựng những công dân gương mẫu cho xã hội, góp phần hướng tới một môi trường giao thông an toàn. Ông Phạm Công Huấn, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Hoạt động tuyên truyền và giáo dục nhắc nhở các em cũng phải là một cái hoạt động nó được duy trì thường xuyên liên tục trong cả một năm học, để làm sao mà cũng nhắc nhở thường xuyên đối với các em là cái việc mà chấp hành nghiêm các cái quy định, quy tắc tham gia giao thông, rồi trang bị cho các em những cái kiến thức, những cái kỹ năng tham gia giao thông an toàn, để làm sao các em trong cái quá trình tham gia giao thông đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông nói chung, cũng như là đảm bảo cái an toàn giao thông cho bản thân mình.
Xử lý vi phạm là cần nhưng chưa đủ. Quan trọng hơn là phải tạo dựng ý thức tự giác chấp hành luật giao thông. Với nhiều giải pháp cụ thể thiết thực, không chỉ góp phần hình thành ý thức, thói quen và văn hóa giao thông từ môi trường học đường, mà còn lan tỏa sâu rộng đến gia đình và xã hội. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian gần đây, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, ra soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 2. Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 3. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong, để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19. 4. Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn, kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 5. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 6. Tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.